Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thần an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Mọi người, người nào muốn tu, muốn thành đạt, ai nghe tiên Phật cũng thích. Nhưng mà tiên Phật nó ở cái giới khác, chúng ta không có trật tự, không có lên được, không có tới nơi. Cho nên Vô Vi đã có đường lối tự tu tự giải, từ nặng đi tới nhẹ, từ tối đi tới sáng. Đó là lập lại trật tự cho chính mình. Cho những gì mà chúng ta muốn nói ra, cái tâm chúng ta nó nặng trì kéo thì chúng ta phải ngưng, cái đó không cần thiết. Mọi người đang muốn nghe sự thanh nhẹ, không muốn nghe sự ấu đả trần trượt, thì chúng ta không nên làm chuyện không cần thiết, thì tự nhiên nó sẽ có trật tự tốt. Làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Chứ bạn đạo Vô Vi từ hồi nào giờ đâu có biết mình, đâu có niệm Phật, đâu có hít thở. Chỉ nhỏ lớn cha mẹ tôi là Phật giáo, cứ chỉ ông Phật Thích Ca với bà Quan Âm, chỉ cái hình đó thôi. Rồi không hiểu rõ nguyên lý, đâm ra sợ sệt, lạy cúng. Cho nên những người có một người bên Úc, có người theo thiên đạo, thì mỗi ngày đều lạy hình bà Quan Âm, mà lạy một y là người Cơ Đốc, mà lạy thét, nhìn mặt thấy con quỷ sợ quá, cái về đòi bán nhà, bán cửa và nghỉ việc làm luôn. Một năm làm $50,000+, mà dứt khoát không sợ quá, không muốn đi làm nữa, nghỉ, muốn bán nhà bán cửa đi tu. Mà đi tu tu cái gì? Rồi hỏi lại, tới nói chuyện tôi hỏi lại gì? Bởi vì đó bắt mỗi ngày phải lạy hình Quan Âm, quỳ lạy lạy thét, mở mắt thấy con quỷ sợ quá, từ đó cái gì cũng muốn bán hết. Thì tôi mới cách nghĩa cho một hồi. Khi người có học, có trình độ, cách nghĩa dễ hiểu, dẫn về khoa học cách nghĩa đời đạo, y hiểu rồi, y thấy cái pháp này hay, y mới chịu tu cái pháp này, để tránh cái tai nạn có thể xảy ra trong gia can bất ổn. Đó là mất trật tự rồi. Cứ quỳ lại mà không biết bà Quan Âm xi măng hay bằng sành nó thiệt hay là giả, rồi nghĩ bậy, cái thằng con quỷ nó hiện ra sợ. Cho nên người tu Vô Vi trước hết phải niệm Phật. Tại sao chỉ có 6 chữ niệm Phật đã bắt ra niệm hoài? Vì 6 chữ đó co lưỡi răng kề răng liên hệ tất cả khối thần kinh từ nhỏ tới lớn trong khối óc của chúng ta, chấn động nó sẽ khôi phục về trật tự, thì nó mới giải được cái trược khí trong nội tâm nội tạng, và nó ổn định trong thanh tịnh ở tương lai. Vì căn bản là nói về tâm linh. Tâm linh là thần kinh trong cơ tạng, là trụ cột của thể xác. Nhưng mà thần kinh không có liên hệ được, chấn động không có liên hệ với càn khôn vũ trụ, làm sao có sự sáng suốt. Cho nên những người tu Vô Vi phải biết niệm Phật trước. Cứ co lưỡi răng kề răng niệm thét những cái gì mà sai trái, chính mình làm sai mà mình không hiểu, tới lúc đó nó sẽ hiện ra và mình sẽ hiểu rõ ràng cái sự sai trái của mình. Mình ăn năn sám hối và tự sửa được. Cho nên Vô Vi nó là khoa học huyền bí, văn minh lắm, chứ không phải là mê tín dị đoan mờ ảo đâu. Nhiều người bước vào Vô Vi gặp tôi chỉ khuyên niệm Phật thôi, Nhưng mà cuối cùng những người đó từ nào giờ không hiểu cái gì hết, bây giờ khám phá ra được nhiều chuyện. Mà nói đi nói lại, nói chi lý, tâm thức được mở rồi, an yên tự tại, dễ hiểu dễ tiến, hiểu được, tiến được, hành được, mới kêu người văn minh. Văn là nghe, minh là hiểu. Nghe mà không hiểu là không phải người văn minh. Nghe phải hiểu, thấu triệt điều đó mới kêu bằng văn minh. Nhờ cái gì mà chúng ta mới tiến tới văn minh? Là thanh tịnh mới tiến tới văn minh. Thanh tịnh chừng nào là dễ hiểu chừng nấy. Chứ nhiều người đâu có học chữ nghĩa gì. Có nhiều người quen tôi không có học chữ nghĩa, viết cái thơ không rành. Nhưng mà tôi chỉ khuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thét nó mở trí. Rồi lần lần ra họ viết thơ rất hay, họ nói chuyện rất rành. Tôi hồi mới tu đó, tôi cũng nghi ngờ cái pháp này lắm. Và tôi đi ra ngoài chợ, tôi tìm mấy bà bán rau, mấy bà bán cá, mấy bà bán thịt. Tôi nói pháp cho họ nghe và đem vô nhà chỉ cho họ tu. Họ tu một thời gian, họ thấy sáng, mở trí, họ nói đạo rất thông minh. Mình chính họ cũng sợ họ luôn. Tại sao tôi biết được nhiều chuyện vậy đó? Thanh tịnh nó biết được nhiều chuyện cái gì đâu. Họ cố gắng tu, rồi họ thức tâm, họ không có bán thịt, họ không bán cá, họ đi bán rau, họ cũng sống. Nếu bán rau lờ cũng dư xài, tại mình xài nhiều thôi chứ không có gì hết. Nó sống khỏe, vui tươi. Cho nên tôi trước kia chưa vô tu, tôi là người buôn bán. Tôi thực hành được, tâm thức tôi được vui khỏe, tôi mới tìm người mua buôn bán và tôi truyền pháp. Nhiều tiệm tôi vô nói thét là họ đuổi ra. Họ nói chỗ người ta làm ăn kiếm tiền mà anh nói bậy nói bạ, đi ra, không có cho ngồi đây. Bữa sau cũng tới nữa, cũng nói chuyện chơi rồi kéo qua đạo luôn. Thét lần lần họ nói thằng này nói có lý. Họ mới học, họ thiền, họ soi hồn rồi này kia, họ mới tới nhà tôi chơi. Chứ ban đầu ở khi dễ lắm. Nhưng mà sự kiên nhẫn của mình muốn độ người ta phải rất kiên nhẫn. Thì khi mà tôi, cho nên tôi thấy ông Tư, ông giúp người tới nói, ban đầu ông nói gì tôi đâu có hiểu gì đâu, cũng ngồi dạ dạ uống nước trà chơi, mình cũng xạo vậy thôi. Ông nói một hồi mình cũng không hiểu ông nói cái gì. Ông nói trời biển trăng mây gió rồi gì tùm lum hết, mình không có hiểu gì hết. Nhưng mà ông cứ nói bao nhiêu đó, ông nói hoài, nói thét nó lọt vô trong tai mình. Cho nên người tu vô vi, nhiều khi gia đình vợ tu, chồng không tu, nói hoài ông cũng không nghe. Hay là chồng tu, vợ không tu, nói hoài bà cũng không nghe. Rồi cứ niệm Phật thét, rồi cái từ điển nó truyền qua. Lúc đó là ông tự nhiên ông yên lặng bớt đi. Ông ý thức được đường tu là có giá trị. Cho nên nhiều người chồng chửi, tôi nên nói chửi 100 câu mình niệm 100 câu, chửi 1000 câu mình niệm 1000 câu. Nhiều bà bà cười, nhưng mà thét ổng hiền, ổng trở lại, ổng trở lại cái tánh tốt của ổng, kêu bà dẫn tới gặp tôi. Chứ nhiều người Việt Nam, ở Việt Nam làm tới bác sĩ, tôi nói thét không tin. Ông tin rồi ông ăn bậy ăn bạ, rồi stroke có đi không được, phải đi xe lăn. Một khi đi xe lăn tới gặp tôi khóc, nói tôi chống ông Tám nhiều quá, mà ngày nay tôi phải tới, mỗi thứ bảy phải tới gặp ông Tám để nghe ông Tám giảng. Tôi thấy tôi có lỗi lắm, vì tôi mang cái chức bác sĩ, tôi có lỗi. Chính ông khai vậy đó, khóc dữ lắm. Cho nên mình tu hay dở ở góc nào, biết được tới đâu nói tới đó. Mình tu cái này là học cái trật tự của càn khôn vũ trụ. Mình hiểu được cái gì cứ nói cái đó, không sao hết á. Rồi thét rồi không có gì, họ đổi đánh mình rốt cuộc rồi họ cũng què, không có làm gì đâu. Thì cái từ quan mình nó truyền cảm được trong nội tâm của họ, lúc đó nói gì họ cũng nghe. Cho nên nhiều khi hồi tôi gặp ông Tư, ông nói nhiều khi 3 năm sau tôi mới hiểu ông nói cái gì. Mà ngày nào cũng tới kiếm ổng, 3 năm sau mình mới hiểu. Thế là hồi đó ổng đã nói trước rồi, mình không biết. Đó trực diện nói chuyện với mình mà mình không hiểu. Khi hiểu rồi sung sướng lắm. Ổng dẫn giải từ con gà cho tới con người. sự kích động của kiếp luân hồi nó thế nào, ông dẫn giải lần lần mình hiểu lần. Mà ban đầu mình là người học, tôi học Tây học làm sao mà tôi tin được cái chuyện đó, mà nói thét, nó truyền cảm trong nội tâm của mình. Lúc đó mình thích nghe ông, nghe rồi một ngày mà không gặp ông là chịu không được, ngày nào cũng phải xuống gặp ông. Không có nói gì, ông cho ly nước uống rồi ông cười vậy thôi. Kêu tôi hỏi, tôi biết có gì hỏi, tôi chỉ thích gặp nhìn ông vậy thôi. Tôi tới thét rồi con của ông kêu cảnh sát bắt tôi. Cái thằng này nó tới nó định chia của ông già. Ngày nào cũng tới hết, ngày nào tôi cũng đứng gốc cây quắt rồi tôi chạy vô liền, uống ly nước trà, nói bậy bạ rồi đi về vậy thôi. Nên tôi thấy gặp được ổng là tâm tôi mới an. Thì nó có cái gì kỳ lạ mà mình không thể diễn tả được. Cho vì đó tôi đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Cao, chứ không phải là đi xe hơi đâu. Tiền ở đâu mà đi hàng ngày, đi tới giày Ba Ta rách hết cũng đi. Tới đó vô nghe ông nói chuyện người ta, nói mẹ này mẹ kia, nói mình nghe vậy thôi mình đi về. Vậy mà lần lần ghê, cái tiếng nói của ông nó truyền cảm trong nội tâm mình. Nghe là sung sướng, nghe là khỏe mạnh, nghe là thoải mái. Cho nên sau này tôi giảng để các bạn thâu văn nghe để thiền. Giờ thiền chúng ta mới có giờ rảnh để nghe, nghe những lời giảng. Từ đó nó sẽ truyền cảm cho các bạn, và các bạn mới đặt vấn đề dũng hành. Càng thiền càng tăng giờ và cảm thấy khỏe hơn nhiều. Tôi cái gì tôi cũng thử kỹ lắm, chứ không phải nghe mà theo mà không chịu thử. Tôi thử từ chút, có khi tôi cũng chọc giận ổng chứ, đủ chuyện hết. Mà chọc giận ổng cười khề cái đó mình chịu, không làm gì được hết. Ổng cười cái đó hết à. Sau này tôi tu rồi tôi thấy cái điển là quan trọng. Tôi muốn xây dựng cho gia đình, rồi bây giờ phải xây dựng sao? Phải chửi cho họ tỉnh. Rồi tôi đem bà Tám ra tôi thí nghiệm, nghĩa là chửi một mách, chửi la ôm sùm. Rồi chập hỏi bà sao khỏe không, bà nói khỏe, chửi nữa đi. Có khi một tuần tôi chửi một lần, chửi đủ đứa, chửi ác ôn lắm, nhưng mà bà thấy khỏe. Bà nhận được, bởi vì bà ở tầng số thấp bà phải nhận vậy. Nhận rồi bà thấy khỏe, vui, chửi nữa đi. Rủ mình chửi. Chứ Yến Minh mà lúc theo tôi tu, lúc ban đầu tôi chửi từ sớm mơ tới chiều. Tôi nói con này phải chửi từ sáng tới tối nó mới yên. Sáng nào anh ngồi ì đó tôi chửi tới chiều nó mới đi ngủ. Rồi tới bây giờ nó tu, nó thiền được rồi, nó biết cảm ơn tôi, nhờ tôi nó mới biết được nhiều điều. Chửi nặng lắm mà. Như thằng Tùng ở Vĩ Kiên, hồi xưa nó là đi lãnh súng ăn cướp. Tôi nói cho nó vô thiền viện ở đi, vô ở ngủ một tuần lễ với tôi. Rồi nó từ sớm mơ tới chiều, mày muốn chửi tao cách nào cứ việc chửi. Xuống rồi nó nói này nói kia nó nọ, tôi cũng ngồi nghe, nói đủ thứ hết. Rồi tôi trả lời, tôi duyệt bạch cho nó từng lần nó mở trí. Rồi cho nó quyền tới chửi mình á. Rồi thét nó nói không có làm nghề ăn cướp nữa. Bỏ. Rồi đem tới ba nó tới xúc ruột, nghỉ ở trong Vĩ Kiên. Thì mình thấy cái tâm từ bi là xây dựng thật sự. Có luồng điển từ bi mới là thật sự xây dựng cho người kế tiếp. Tôi đã dấn thân làm điều đó không ít. Nhiều người tu ở Việt Nam, em nó tu, rồi anh nó làm công an, xách súng chạy vô. Bữa nay tôi tới là mục đích tôi hỏi ông, không xong tôi thanh toán ông. Hỏi cái gì, hỏi này hỏi kia, hỏi nào tôi cũng trả lời hết. Trả lời điều đặn này kia, nó thôi kỳ này con đi Vũng Tàu rồi con về, con xin ông Tám chỉ cho con tu. Mình thấy có hiệu lực rồi, cái súng nó mất hiệu lực rồi.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính chào thầy, con là Quỳnh Thị Thanh Hương á thầy. Một lần đầu tiên con được đi tới đây để con gặp thầy. Con xin gửi thầy một món quà. Thế là con xin hỏi thầy á thầy, chồng con là người Đức thầy, nhưng mà con hành pháp này cũng mấy năm rồi thầy, nhưng mà con muốn cho chồng con tu đó thầy, mà con không biết làm sao. Và con cũng khuyên, cũng chỉnh hỏi, con cũng khuyên chồng con lắm mà không nghe thầy ơi.
Con muốn chồng con tu thì con phải tu trước. Con muốn chồng con đánh võ, con phải học võ trước. Con muốn chồng buôn bán, con phải buôn bán trước. Cái gì mình đi trước mình mới dạy người ta được sau. Người kế tiếp mới được học. Còn mình không có hạnh đức làm sao mình dạy được chồng. Chồng mới nói là mình gây lộn mình đâu có được.
Không có gây thầy ơi, mà cũng nói ngọt lắm, mà tỉnh thoảng ổng nghe, mà tỉnh thoảng ổng nghe.
Lại cũng không chưa nghe. chưa đủ từ bi làm sao nó nghe.
Xin cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, dạ kính thưa các bạn đạo, đáng lẽ con không lên nữa.
Con thấy thầy năm nay cũng lớn tuổi, mà thầy trò mình như là cha con. Thành ra con muốn lên đây để con nhìn rõ thầy một lần, rồi con sẽ chúc thầy sống lâu trăm tuổi để tuổi này thỉnh thoảng gặp thầy. Xin và con xin nói với thầy là con nhờ cái phương pháp vô vi này mà ông chồng con khó tánh nhất. Mỗi lần con đi thì ông bảo đi luôn đi, đừng có về. Thì con lại nói rằng thôi để em đi rồi về hãy tính. Thì bây giờ làm như bề trên chuyển quá ổng thưa thầy. Ổng cơm ăn cơm là người cậu lứt bố mẹ. Rồi ổng lại ít nói mà mỗi lần ổng dạy con đó, con niệm lục tự di đà thôi ổng êm luôn hả? Ổng nói tại sao vậy hả thầy? Đó, thành ra con thấy rằng thầy dạy phải niệm lục tự di đà trên đỉnh đầu, con thấy rất là hiệu nghiệm. Nên con xin báo cái tin mừng, nhất là thầy chứ sao là bạn đạo. Chúng ta hãy nhịn chồng đi, con cũng phải nhịn nữa, thầy có dạy vậy mà. Phải nói ngọt nó, cha đã rầy rồi mà mẹ còn rầy nữa thì nó đi luôn, có phải không thầy? Nên con nghe lời thầy, nghĩa là chiều chồng mà đã chiều con mà nhịn nhục hết sức. Mà con thấy bây giờ đó thầy, con thiền được lâu thưa thầy. Con ngồi có khi 12 giờ cái con ngồi luôn tới 6 giờ sáng con muốn ngồi nữa. Còn có khi con ngồi được 2-3 tiếng cũng có. Mà càng ngày con khỏe con không thấy bệnh hoạn gì hết. Nên con lên đây là con khoe nhất là với thầy. Sao với bạn đạo, các bạn mà có ông chồng nào khó xin các bạn cứ nhẫn nhịn như tôi đi. Cứ niệm lục tự di đà trên đỉnh đầu là mấy ông em hết trơn à, đừng có gây nữa cho hồn trước. Trời ơi, nói một tiếng dậy một tiếng, hai tiếng dậy hai tiếng, bây giờ con nhịn nhục triệt để. Dạ, vậy con kính chúc thầy, con mong sao thầy cứ sống lâu hoài để thỉnh thoảng chúng con gặp thầy.
Cảm ơn rất nhiều.
Ôi, thầy sợ đâu con cái nữa chứ, để chỉnh đạo chứ. Thầy trò mình mà như là cha con. Xin lại thầy không dám nói nhiều để bạn đạo khác nói.
Con kính chào thầy. Con lên đây con cũng không biết nói gì hơn. Con cảm ơn cha trời đã ban thầy được sức khỏe. Thầy đến đây là con cảm ơn ba tổ chức cũng đã tổ chức cái khóa hội tụ vui xuân để cho con được đến đây để con được gặp thầy. Con có được quà để con rửa đi.
Cảm ơn.
Dạ, con xin phép thầy cho con được cái tay thầy. Con cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, con tên Lâm Quang Thanh, thuộc thiền đường Phú Sơn. Con lên đây thứ nhất là để chào lại thầy. Sau đó là con xin cảm ơn thầy, tại vì thầy lúc nào cũng quan chiếu cho gia đình con. Và con xin báo cho thầy tin mừng là anh của con tên Lâm Quang Tổng 6 tháng nay cũng đã hạ thủ công phu theo cái phái vô vi của chúng ta. Vì vậy mà con lên đây, con thay mặt cho gia đình con, của ba con và mấy anh em con lên đây để cảm ơn thầy và đội ơn thầy. Để con xin phép thầy cho con được lại thầy ba lại để nhận lần biết ơn của gia đình con đối với thầy. Sau hết, con có một chút xíu thỉnh cầu với thầy là bản thân con rất nhiều trần trượt. Con lên đây mạnh dạn xin thầy dạy dỗ cho con để con về con ráng tiếp tục công phu tu hành.
Con biết quỳ lại. Ở nhà có kiến vô vi thì nên quỳ lại kiến vô vi. Một ngày lại được 3 lần giải hết trò trượt. Dẹp tự ái luôn.
Dạ, con xin cảm ơn thầy.
Thưa thầy, nãy giờ các bạn đạo đã đến để chào mừng thầy và tâm tình với thầy. Thì bây giờ đến phiên con cũng muốn lợi dụng cơ hội để thỏa thẻ với thầy vài chuyện. Thì tất cả chúng ta ở đây, như thưa thầy và các bạn đạo đã thấy, ai cũng đều kính mến và thương yêu thầy hết. Đó không phải là một cái điều lạ thường. Không phải chúng ta ở đây là những người không có trình độ để mà phải quỳ lại thầy như vậy. Như trong một cái bài giảng của thầy, thầy nói rằng nếu nhìn kỹ lại thì những người vô vi xét lại cái lý lịch của họ, không phải họ là những người ngu, nhưng mà họ tại sao họ đã vào vô vi để rồi phải tôn kính thầy như vậy. Thì chúng ta đã có cái duyên lành, đã cảm nhận được cái vô vi đó, cho nên chúng ta đã vào vô vi và xem thầy là một vị cao cả nhất để mà chúng ta phải tôn kính thờ phụng. Thầy thì con có nhiều chuyện lắm mà hồi đó giờ con không dám nói. Phải nói là về sức khỏe thì có một lần con cũng đã thưa với thầy là con có vú ở tử cung và đáng lẽ là con đã phải đi mổ rồi. Trước ngày đi mổ có 2 ngày, con tự nhiên con suy nghĩ, con nói tại sao con phải đi mổ, con có cái pháp thiền này thì con ráng con thiền thì có thể nó sẽ giải cho con. Thì trước 2 ngày đi mổ, con điện thoại con hồi với ông bác sĩ giải phẫu, con nói con bây giờ con chưa có muốn mổ. Vậy từ đó con thiền, mà con ráng con thiền thì bây giờ sao nó không còn hành con nữa. Thì con không biết có phải là nhờ con thiền, nhờ con tập đúng hay không mà bây giờ con không còn vấn đề đó nữa. Thì con rất là đổi
đến thầy. Chính mình nguyên khí có thể sửa trị tất cả những bệnh hoạn trong nan y. Thì khi mà mình thiền là mình thích nguyên khí của trời đất vô, thì lần lần nó mới giải tỏa cái cực khí. Cực khí nó đi thì cái thanh khí nó hội tụ, tránh cái chuyện mổ xẻ được.
Thì ngay cả những người bạn của con họ cũng rất là ngạc nhiên, tại vì họ cũng trong trường hợp của con thì họ cũng đều phải đi mổ, và họ còn nói chị biết không, tôi phải đi qua tới Hồng Kông á, có ông thầy Hồng Kông giỏi lắm, do tôi 10 thang thuốc, một thang thuốc á cả 1000 quan, để là tôi uống 10 quan, 10 ngàn, 10 thang là 10000 quan mà không hết, tôi phải đi mổ. Mà chị đi mổ cho rồi đi, mà con cứ ráng con thiền, thành ra thầy nhờ thầy mà con tiết kiệm được 10000 quan đó.
Chỉ làm chứ mình hết rồi nó cũng giải được.
Yeah.
Giải được cái trường kia.
Dạ. Dạ, thì đó là vấn đề sức khỏe. Còn một vấn đề khác là vấn đề tâm linh. Con theo ta thấy thôi, tới ngày con cứ lo cho người khác. Không biết tại vì con mang nợ, con mắc nghiệp, thành ra con hết lo cho người này đến lo cho người khác. Thành ra cái nhiều khi chính vì cái sự lo lắng đó của con mà con cũng sao lãng trong cái chuyện thực hành vô vi. Tại vì nhiều chuyện đến với con quá, nhiều khi con không còn đầu óc để nghĩ đến vấn đề đó. Thưa thầy, theo như thầy thì con không nên nghĩ đến những vấn đề đó, hay là con nên nghĩ đến con, hay là con nên lo cho những người khác?
Thì với niệm Phật, niệm Phật cái đại trí nó mới hội tụ, đại trí nó hội tụ nó mới xét về chính nó. Bản thân bất độ hà thắng độ, không lo cho chính mình làm sao lo được người kế tiếp. Mình lo cho người kế tiếp mà mình bệnh hoạn làm sao mình cứu người ta. Cho nên bản thân bất độ hà thắng độ là vậy. Mình lo cho niệm Phật cho chính mình được giải tỏa khi đại trí mở, lúc đó âm thanh của mình thay đổi, tiếng nói mình thay đổi, và truyền cảm cho người kế tiếp được cơ hội thực hành tu tiến như chúng ta.
Hằng thu mà sống khổ ích chi, sao không cởi mà thực thi, mà thực cả thi mà cõi trần. Mọi người đóng góp một phần, cộng đồng chúng lặng 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 mà tiễn thân đóng vai. Vai đào kẹp anh trong vòng trật tự, anh cần mà giữ say. Xa xưa cho đến ngày nay, ai ai cũng phải vui say, vui say đường đời. Thức tâm mới chịu xa rời, tâm thanh nô chuộc nơi 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 bất hòa. Điện nắng mà sân cỏ trong nhà, khai tâm mà bừng sáng trang hòa, trang hòa mà tình thương. Điện nắng mà long lạnh mà như gương, băng băng mà dẹp bỏ tạo đường mà thức tâm. Cơ hình khai chuyện diệu thâm, từ mình mà thức giác tâm mà thanh hòa. Càn khôn mà vũ trụ phân qua, cùng chung mà một mỏi cùng hòa, cùng hòa mà tiếng lên. Đâu đâu cũng sẵn có nên, bên tâm mà vâng chỉ tiếng lên, mà tiếng lên dễ dàng. Từ bên mà khai chuyện bạc băng, trong không mà có đàng hoàng, đàng hoàng. Chẳng còn mà ý sợ mà nắng mưa, trở về mà thật chặt lại ướt, mà lại ướt mà luật trời.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.